Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh mà cũng âm thầm trá hình lần lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến cuộc chiến với ma quỷ trong tâm trí con người, đặc biệt là cơ đốc nhân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về tác động của Satan và ma quỷ thuộc hạ vào thế giới con người. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân.
Bên nhau khăng khít như hình bóng, Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thành, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời.
Bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mờ tối ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không liệt tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho người bạn tôi tai ương không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhờ ơn Người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người ban tôi lưu luyến, Người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu
tôi ấm êm.
Ngài là Giêsu quý mến, cai trị lòng tôi ấm êm.
Như đã đề cập nhiều lần, Kinh Thánh cho biết Satan và ma quỷ thuộc hạ là các thần linh thọ tạo, vốn là các thiên sứ do Đức Chúa Trời tạo ra để phục vụ Ngài, nhưng đã sa ngã, nổi loạn, bị Đức Chúa Trời trừng phạt, trục xuất khỏi thiên đàng. Vì là thần linh không thân xác, nhưng chúng có quyền lực dù giới hạn, nhưng mạnh hơn con người. Chúng có thể tác động trên con người cả thể xác lẫn tâm trí, thậm chí có thể chiếm hữu và khống chế con người trong những trường hợp thường gọi là quỷ ám. Kinh Thánh gọi chúng là chúa đời này, như trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4, cho biết chúng có thể che mờ tâm trí con người, khiến cho con người không hiểu đạo cứu rỗi, không được giải phóng để tiếp tục làm nô lệ, làm tay sai cho chúng. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 2, sứ đồ Phao-lô gọi ma quỷ là vua cầm quyền chốn không trung. Còn trong Giăng chương 12 câu 31, Chúa Giê-xu gọi chúng là vua chúa thế gian này. Trong khi đó, những người ở trong xiềng xích ma quỷ, ở dưới quyền thống trị của chúng, thì Chúa gọi là con cái quỷ dữ trong Ma-thiêu chương 13 câu 38. Với sức mạnh và quyền phép siêu nhiên, ma quỷ có thể bẫy bắt con người và sử dụng làm công cụ cho chúng trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người mà những người không được Chúa ban thị kiến thiêng liêng không thể nhận ra. Tuy nhiên, Hội Thánh và Tôi Con Chúa có những mặc khải trong Kinh Thánh và sự soi sáng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể nhận ra tay sai của ma quỷ dựa vào những quan niệm, thái độ và hành vi thể hiện lòng vô tín đối với Chúa, có thái độ hành động chống đối đạo Chúa, ác cảm với Hội Thánh và con dân Chúa, có nếp sống dẫm đạp lên giới răn và mạng lệnh Chúa. Tuy nhiên, chúng ta càng phải cảnh giác hơn đối với các mưu trước lừa dối của ma quỷ. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 12 đến câu 14, sứ đồ Phao-lô đã cảnh giác tín hữu Cô-rinh-tô về kế hoạch lừa dối của ma quỷ qua những con người làm tay sai cho chúng. Ông viết: "Xong điều tôi làm, tôi còn làm nữa để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, không có một sự nào trội hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Chúa cứu thế. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng." Như vậy chúng ta có thể nói tay sai của ma quỷ trong Hội Thánh là thành phần nguy hiểm hơn hết, vì chúng rất khó bị nhận diện như cỏ lùng lẫn lộn trong ruộng lúa mì. Nếu Tôi Con Chúa không cảnh giác và không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, thì thành phần tay sai của ma quỷ sẽ là những nhân tố làm tổn hại Hội Thánh rất khó lường. Khía cạnh nguy hại và bi thảm hơn là nhiều khi chính những người làm công cụ của ma quỷ lại có tâm trí bị che mờ, đến độ chính họ không nhận ra mình đang làm thành mưu ác của ma quỷ để chống phá Hội Thánh, tấn công và làm tổn thương Tôi Con Chúa. Sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 15 đến câu 17 đưa ra tiêu chuẩn cụ thể để định dạng những kẻ chống Chúa là những chuyên viên lừa dối, tay sai của ma quỷ ở ngay trong Hội Thánh. Ông viết: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." chúng ta có thể đúc kết những lời cảnh cáo trên về những kẻ làm tay sai cho ma quỷ đang khuynh loát đục khoét trong hội thánh có những định dạng như sau. Thứ nhất, chúng có tâm trí và cuộc sống tham dục, ham mê thế gian. Thứ hai, chúng ở trong hội thánh, thậm chí giữ những chức vụ quan trọng trong hội thánh, nhưng chống Chúa qua thái độ, hành vi, lời nói, coi thường lời Chúa, coi thường hội thánh và có cuộc sống làm gương xấu. Tuy nhiên, cho dù những thành phần trên có thể che giấu rất khéo léo, hoặc có thể cũng có nhiều người nghe theo và ủng hộ, nhưng những môn đồ thật, con cái thật của Chúa sẽ được Chúa soi sáng để phát hiện và nhận diện chúng là nô lệ của ma quỷ trong hội thánh. Đặc tính chính yếu nằm trong bản chất của ma quỷ, Kinh Thánh nhấn mạnh, không phải chỉ là sức mạnh hay quyền phép siêu nhiên, nhưng là dối trá, lừa đảo, phỉnh gạt. Phúc âm Giăng chương 8 câu 44 ghi lại lời Chúa Giê-xu nói về bản chất dối trá của ma quỷ như sau. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được chân lý, vì không có chân lý trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Đó là Phúc âm Giăng chương 8 câu 44. Bản chất của ma quỷ là dối trá, vì từ ban đầu Satan dù chỉ là tạo vật, nhưng nó đã nuôi ảo tưởng về chính nó mơ tưởng nó là Đức Chúa Trời, như ghi trong Ê-sai chương 14 câu 13-14. Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Đó là Ê-sai chương 14 câu 13-14. Chính những hoang tưởng trên đã khiến cho Satan luôn luôn hành xử trong sự lừa phỉnh và gian dối. Khi một người bị Satan bẫy bắt và cột trói trong xiềng xích của nó, thì không lâu, nọc độc gian dối trong bản chất gian dối của Satan sẽ truyền thụ vào người đó, biến đổi di thể trong người đó trở thành di thể gian dối. Khi Chúa Giê-xu bảo thành phần lãnh đạo Do Thái từ khước và chống đối Chúa là con cái của ma quỷ, thì Chúa nói đến bản chất gian dối đó. Vì vậy không ai ở trong xiềng xích ma quỷ mà không bị lây nhiễm bản chất dối trá này, khiến cho họ càng ngày càng lậm sâu trong tình trạng ngu tối, không thể thấy ánh sáng tin lành, cũng không tiếp thu được chân lý. Kinh Thánh cho biết ngay từ khởi đầu lịch sử con người ở vườn Ê-đen, Satan đã xuất hiện với một mục đích ghê gớm và tàn ác, đó là lừa dối để con người nghi ngờ Chúa và không thấy, không tin lời Chúa và tấm lòng yêu thương toàn hảo của Ngài. Satan đến với Eva bằng một câu hỏi có vẻ như thể hiện lòng quan tâm đến phúc lợi của Eva, nhưng tẩm đầy nọc độc dối trá về bản tính yêu thương thiện hảo của Đức Chúa Trời. Nó hỏi để tìm cách ly gián Eva với Đức Chúa Trời. Nó hỏi để Eva nghi ngờ tình thương của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 ghi, trong các loài thú đồng mà Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Eva ngây thơ rơi ngay vào trong bẫy của Satan khi chấp nhận đối thoại, nghĩa là đứng vào góc nhìn của Satan về Đức Chúa Trời. Khi Satan gợi ý Đức Chúa Trời cấm Eva ăn các trái cây trong vườn, là nó đã tiêm cho Eva một mũi thuốc độc bảo rằng Đức Chúa Trời xấu, ác, ích kỷ, không yêu thương, không muốn cho Eva được vui hưởng khu vườn phước lạc. Khi thấy Eva chấp nhận đối thoại, Satan không dừng lại. Nó tấn công tiếp bằng mũi thuốc độc thứ hai với liều lượng của nọc độc giết người bằng một lời dối trá, phủ nhận, loại bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nó bảo rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Lời dối trá này của Satan có hình thức của một viên thuốc độc bọc đường, sẽ hiểu biết hơn, sẽ như Đức Chúa Trời. Và đây cũng chính là lời dối trá trong bản chất Satan là muốn bằng Đức Chúa Trời. Phần cuối của câu chuyện hầu hết chúng ta đều đã biết, Satan đã mưu định cột chặt số phận loài người vào số phận vô cùng khốn nạn của nó. Do vậy, nó đã phải đối đầu với một loại vũ khí vô hình của Đức Chúa Trời, làm cho nó đau đớn quặn thắt đến đời đời. Đó là tình thương tận hiến của Ngài. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.